This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ 2 cho đến thứ 6 cũng vào giờ này. Và bây giờ là những phần tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ 5 ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay trời nắng nhưng vẫn khỏe, phải không anh Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào đến Mai Trâm. Mai Trâm cũng rất là khỏe. Trời nắng, trời mưa, gì ngừng đi chúng mình ở trong nhà cũng đỡ rồi. Mai Trâm sao, khỏe không?
Cảm ơn anh Tiến Dũng, Mai Trâm vẫn khỏe. Nhưng mà có một điều Mai Trâm thấy vui là trời nắng này mà anh Tiến Dũng vô những cái phòng tập thể dục á thì thấy Mai Trâm thấy rất nhiều người người Mỹ họ đi vô cái phòng mà steam room hay là những cái phòng xông hơi. Nhưng mà sau khi Mai Trâm thấy rồi Mai Trâm về nhà, Mai Trâm thấy giờ trời nắng này đâu cần vô những cái phòng đó. Anh Tiến Dũng ra gara đã đóng cửa trước cửa sau lại, ở trong đó chừng 10 phút thôi. Khỏi phải đi đâu xa. Không anh Tiến Dũng.
Không người ra ra đâu, ra ra thấy chết mất cái tử bị giờ là sốc nhiệt thứ bị. Nhưng Dũng ra ngoài vườn đó, buổi sáng mà khoảng chừng 7 giờ rưỡi đó mà ra vườn một vòng thôi là vô là người mình rất khó chịu rồi. Nó khó chịu lắm, nhưng bị cái humidity, cái bị gọi là sao mày gọi là bị ôi hả, người Bắc gọi là ôi, nhưng mà người Việt Nam gọi là bị hầm đó. Cái hầm quá chịu không nổi, nó ngợp ngạt lắm cái tụi. Nếu vị nào mà lớn tuổi hay nhỏ tuổi gì đó đi ra đường trong những cái mùa này thì ta nên cẩn thận nha. Rất là dễ bị nhiệt độ mà thay đổi đột ngột thì cũng nguy hiểm lắm. Chúng ta ngoài đường cả 100 độ mà vô nhà có 72 độ thì mình mặc dù đã thật đi ra đường một vòng, đi ra sân một vòng xong đi vô nhà, wow, cảm thấy như là thiên đường ở đây quý vị. Và nhưng mà để rồi nói thật là cái xe chúng ta cũng vậy, khi mà đi vào cái xe thì chúng ta cũng nên cẩn thận vì nó sẽ nóng lắm. Khi mở cửa ra thì quay kiến xuống đi cho nó đỡ ha, trời nắng như vậy thì rất là nguy hiểm. Wow, trước khi mà gửi đến quý vị những cái thông tin về kinh tế buổi sáng hôm nay, chắc chúng gửi đến quý vị những cái thông tin về thị trường chứng khoán và đó những con số kỷ lục mới cho quý vị. Riêng về Dow Jones lên đến 113 điểm và hiện tại là 39.240 điểm. Nasdaq đã đạt được con số kỷ lục mới lên 58 điểm, 17.864 điểm. S&P 500 lên 11 điểm, 5.489 điểm. Dầu thô lên 80 xu, 81.70 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên được 21.90 xu, 2.335 xu cho một ao vàng. Hiện tại bây giờ là thị trường chứng khoán màu xanh hoàn toàn, mặc dù cái report về cái unemployment sáng hôm nay nó không tốt cho thị trường chứng khoán, nhưng mà nó good, nó cũng không có good cho cái inflation, nên thị trường chứng khoán sẽ không có tốt. Nhưng mà ngược lại, bất chấp luôn, hôm nay thị trường chứng khoán lên rất là tốt. Lãi suất 15 năm là 6.39, 30 năm là 6.96. Vàng ở Việt Nam mua vào vẫn bất biến, cái gì vẫn là 75 triệu rưỡi, mua vào bán ra là 76.980.000 đồng cho một lượng. Và đến đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 22 tháng 6 là giảm 6.000 người, 233.000 người tuần lễ trước đó là 239.000 người. Chúng ta biết rằng khi mấy con số này đi xuống đó, cái số thất nghiệp đi xuống là không có tốt cho thị trường chứng khoán. Người nhớ những giải thích vị, nếu mà nó tăng lên, thất nghiệp tăng lên, tức là chủ tịch Nguyễn Dương Bang đã đi đúng hướng, tức là xuất khi tăng lên như vậy thì làm cho cái market, cái thị trường về mua sắm hay là cái kinh tế nó bị offset, sẽ bị thất nghiệp, đặc biệt về nhân công ha. Nhưng mà cái này lại khác, cái vị thất nghiệp nó giảm xuống, thị trường chứng khoán nó tăng lên, nó bị kỷ lục. Trong khi đó thì Warren, đây là bản tin buồn của sáng nay, Warren cho biết rằng họ sẽ đóng cửa khoảng 8.600 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ. Bản tin này buồn thiệt, tại vì Warren không phải là một cái thương hiệu đầu tiên mà về những cái pharmacy đóng cửa đâu thì chưa biết được nhiều, như là CVS, ngay cả thậm chí cái Rite Aid cũng đã bị bankruptcy luôn. Warren cho biết rằng họ sẽ đóng cửa những cái tiệm nào mà underperforming, tức là những cái tiệm nào mà ế ha, dùng cái từ mình dù lịch sự là underperforming, nhưng mà cái từ mà dịch ra chính xác là bị ế. Nếu bị thấy cái tiệm nào, cái Walgreens nào mà gần nhà quý vị đó mà cả năm nay bị chưa bao giờ bước chân vô đó, là cái tiệm đó có tương lai bị đóng cửa cái tụi là Walgreens. Họ thật sự là họ chỉ có tiền là giờ bán thuốc thôi, chứ thật sự họ không, những cái tiệm, những cái đồ li tinh trong đó mua mắc ồm mà tụi nên chỉ bán thuốc thôi, thuốc tây thôi. Nhưng mà giờ nào là Walmart, nào là online Amazon rồi Costco, nhiều cái cửa tiệm bán thuốc nó rẻ hơn nhiều, và làm cho Walgreens cũng như là CVS cũng như là Ray chịu không nổi và họ phải đóng cửa. Và cái người đại diện thì họ nói rằng họ không có disclose là cái cửa tiệm nào sẽ bị đóng cửa, nhưng mà họ sẽ cho biết rằng trong những ngày sắp tới chúng ta thấy là cửa tiệm nào mà gần nhiên có là tiệm này gần nhà mà ế là người ta biết cửa tiệm sẽ đóng cửa. Thưa quý vị, trong cái đó thì ngược lại là Amazon đã đồng hành với đàn anh, năm đàn anh lớn, và những công ty này là có trên 2.000 tỷ cổ phiếu của họ, giá trị trên 2.000 tỷ. Và Amazon ngày hôm qua cổ phiếu của họ lên, sau khi mà lên 3.9% thì nó đã vượt qua được cái mức 2.000 tỷ các quý vị. Wow, Amazon cũng nhận mạnh thiệt. Vì biết rằng một cái cổ phiếu của họ hiện tại là 193.61 xu, cho nên sẽ lên nữa là hiện tại không có một chết quý vị. Và họ đã vượt trên 2.000 tỷ. Trong khi đó thì Microsoft đứng đầu bảng về tổng số giá trị cổ phiếu, họ là 3.090 tỷ. Apple là 2.950 tỷ, Nvidia 2.700 tỷ. Cách đây hơn gần 2 tuần trước thì Nvidia trên 3.000 tỷ nha. Và Alphabet tức là Google đã 2.150 tỷ. 350 công ty, 6 công ty này cộng lại thì là có thể nó vượt trên mười mấy ngàn tỷ, mười mấy ngàn tỷ. Chỉ có mấy công ty Mỹ thôi là mười mấy ngàn tỷ rồi thôi. Số tiền khổng lồ trong cái đó GDP Việt Nam với mấy trăm triệu, mấy trăm tỷ thôi. Mà cái này đến mười mấy ngàn tỷ. Quá dữ. Và chúng thấy rằng nếu trường hợp các công ty mà cổ phiếu họ lên nhị mặt như vậy đó là sẽ đến một cái trường hợp nghèo sẽ mất tiền nữa. Ví dụ như thế, quý vị như thế này. Thí dụ Nvidia và Chip Hallet, ok, khi mà Nvidia cái cổ phiếu của họ lên khoảng 1.000 đồng một cổ phiếu thì có những người đầu tư lớn chẳng hạn như là broker hay những người giàu có, họ sẽ chơi cổ phiếu. Chơi cổ phiếu là sao? Họ biết là ngày mai cổ phiếu này sẽ đi xuống, họ sẽ bán ra, và họ biết là sắp tới sẽ lên, họ sẽ mua vào, và họ mua số tiền lớn ở lời của một ít chút, tức là đủ tiền để muốn chơi bài điệp vòng thế giới chơi vậy đó. Tức là người giàu họ mua một vài chục triệu, họ lên khoảng chừng 5 đồng hay 3 đồng một cổ phiếu thôi là họ có vài triệu bỏ túi rồi. Nói là nó trade rất là lẹ làng như vậy, cái gì đó là broker ha. Và những cái người nghèo lại khác. Chúng ta mua, chúng ta không có thời giờ, chẳng hạn về cổ phiếu Nvidia 1.000 đồng. Bây giờ nó split ra 1.000 thành 10 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu 100 đồng. Ví dụ như mày Trâm có 1 triệu, mày Trâm chơi được. Còn Tí Dũng có 2.000 đi, hay là 20.000 đi đơn giản. Một cổ phiếu 1.000 Dũng sao nhất mua. Vì mua có 20 cổ phiếu mà nó xuống một cái chết luôn. Nhưng mà nó xuống 100 đồng, mình mua được 20, mình mua được 200. Wow! Thì mình sẽ mua, tức là sẽ dụ tượng vàng hạt cái người nghèo nhất cũng mua được. Họ phải split ra, bây giờ chuyển qua cái thua là thua thế nào. Ví dụ mua 1.000 đồng, cổ phiếu nó xuống 1 đồng thì mất 1 đồng. Ví dụ mua 1.000, một cổ phiếu 1.000 nó thành 10 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu 100 đồng. Nếu mỗi cổ phiếu nó xuống 1 đồng, ví dụ mất đến 10 đồng. Thay vì mất 1 đồng, bây giờ mất đến 10 đồng thì nó thua lẹ nữa. Bởi vậy tôi thấy rằng nhiều người nói, trời tôi thua muốn chết luôn. Cổ phiếu đang lên mà sao anh thua được? Thì tôi thấy là nó lên 1 đồng, nó xuống 2 đồng, nó lên 1 đồng, nó xuống 3 đồng. Những người mà đu theo, tại vì cái cổ phiếu họ mua nhiều, họ split họ mua nhiều, mà cuối cùng họ bị lỗ nhiều là như vậy. Và chúng ta thấy rằng rất là sai phạm, cẩn thận. Trong thời điểm này, quý vị, mua cổ phiếu thiệt là cẩn thận, quý vị. Trong khi đó thì Amazon có thể trong tương lai họ sẽ mạnh nữa. Lý do vì thế này, Amazon đã có một cái khái tượng mới, the new vision. Họ sẽ làm một cái sub, giống như cái sub Amazon, tức là trong cái Amazon, tức là vào coi, thì dưới Amazon có là những cái item under $20, và những cái đó nó sẽ trực tiếp đối đầu cạnh tranh với lại Temu và Shein. Chưa biết là Temu and Shein là những cái công ty bán đồ rất là rẻ, quần áo là electronic clothing, home goods and products khác nữa nhiều lắm, rẻ vô cùng. Nhưng mà Amazon nói rằng bây giờ tôi muốn cạnh tranh với các bạn, và Amazon sẽ làm những cái brand unbrand items, và những cái item này nó dưới 20 đồng cho một cái món hàng này. Và Amazon nói như thế này, chúng tôi sẽ bán những mặt hàng đó, và quý vị mua thì chúng tôi không có ship từ Amazon Warehouse, nhưng mà nó sẽ gửi cái order, quý vị, khi order trên Amazon, và Amazon chỉ có việc là forward cái đó qua bên Chinese sellers, tức là những người bán hàng của bên Trung Quốc á, và những người đó sẽ gửi hàng đến cho quý vị. Amazon chỉ là middleman đứng ở giữa thôi. Wow, thì cũng giống như Timu và Shein, nhưng mà hai cái công ty này đó bán trực tiếp online đó, họ có cái địa điểm như là Shein, họ cũng đã hợp tác với lại Forever 21 hay gì tôi cũng quên kìa, đó cũng có gửi vị đó, tức là họ cũng mở ra những cái physical store, nhưng mà Timu thì chưa, nhưng mà họ có những cái warehouse ở đây rồi, tức là cái order họ sẽ gửi rất lẹ, nhưng mà cái kiểu như Amazon đó, dù không biết được có lẹ hay không mình không biết, nhưng mà họ nói là họ sẽ gửi đến những người Chinese seller là bên Trung Quốc, ở bên China đó. Nhưng mà nếu mà họ làm được thành công thì họ nói là wow, Timu và Shein chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong những ngày sắp tới chứ tụi mình. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến Uber. Uber họ sẽ thử nghiệm ở Mỹ khoảng 175 người đầu tiên. Họ sẽ chọn ra và sẽ đưa mỗi người 1.000 đồng. Giá tính là 175.000 cái tụi mình. Và công ty này sẽ nói như thế này. Cái người chủ xe ở Mỹ sẽ tạm thời bỏ sử dụng xe của mình trong vòng 5 tuần. Chắc thì Dũng nghĩ là dùng cái xe thì Dũng hiện tại giờ chạy khoảng là 17 mai một cà lông cho quý vị. Mà ghi ốc 5 tuần là xe biết bao nhiêu tiền. Họ đưa 1.000 đồng. Quý vị làm gì không biết. Mướn xe đạp cũng được. Đi bộ cũng được. Giữ ngàn đó đi bộ cũng được. Mướn xe đạp hay whatever you want to do with that. Nhưng mà chỉ cần ghi bớt cái xe của mình. Khó quá. Dũng nghĩ là chút khó bỏ qua. Nhưng mà mình không được chọn, ví dụ không được chọn, không biết, nhưng mà trong những tới khi tôi nhận email của Uber, ví dụ đúng một cái, những là anh đã được chọn để bỏ give up cái xe mình trong 1 năm tuần, và Uber sẽ gửi thêm 1.000 đồng. Người nhớ như thế này, vì Uber cũng đang nỗ lực tìm cách để hợp tác với nhiều cái công ty về là bảo vệ môi trường để hầu giảm được khoảng 1.5 độ về cái global warming xuống khoảng từ đây đến năm 2040. Tức là còn khoảng 16 năm nữa thì cái global warming sẽ giảm xuống khoảng 1.5 degree. Nhưng nghĩ đây là một nỗ lực rất là tốt với Thùy. Ví dụ nếu quý vị muốn tham gia mà để giảm cái tình hình khi gọi là cái nóng toàn cầu gì đó, thì ví dụ nghĩ rằng cũng dễ có cách chúng ta làm cái gì đó, mua sắm tình bậy là chẳng hạn như vậy. Mình có một cái thí dụ thôi nha. Những cái mặt hàng nào mình mua mình dư thừa quá rồi mình không nên mua nữa, hoặc là mình nghĩ là có cần để mua hay không, do we need that or you just want it. Bây giờ nói về chuyện về kinh tế không, nhưng mà nó phải cũng giúp cho, ví dụ chúng ta xài giấy nhiều thì phải phá rừng nhiều, thí dụ như vậy thì chúng ta bớt xài lại, thí dụ như vậy ha, thí dụ thôi, nên chúng ta cũng là một góp phần nhỏ mà nhiều người làm như vậy thì cũng đỡ lắm. Và thì cuối cùng của sáng nay, how much car insurance go up after we have a car accident. Bao nhiêu insurance sẽ lên nếu quý vị gặp trường hợp bị tai nạn. Trước khi gặp bất tin này, Dũng nói vì là có nhiều người hỏi là mua cái bảo hiểm về đi travel insurance. Chút xíu đây Dũng sẽ để lên cái Facebook của mình cái số điện thoại này một lần nữa. Quý vị có thể save lại và gửi dùm dòng dùm nha. Tại vì chứ vì gửi nhiều lắm, dù không có thể có thì giờ trả lời hết được. Hỏi là tôi đi cho một insurance số điện thoại số mấy thì tôi xin gửi lại một lần nữa trên cái Facebook của mình là Chris Ngô. Chứ vì vào đó để coi và thể xe cái số đó lại để người thân cần thì chúng ta gửi đến. Người Việt sẽ giúp cho việc mua cái travel insurance mấy chục đồng mà rất là in mind. Nhưng khuyến khích cái điều này rất là nhiều. Và theo cái lời của ông Brian Woody thì ông này là về editor executive của Kelly Blue Book. Ông nói rằng normally, thường á, là khi cái tai nạn xảy ra, lỗi của mình hay là lỗi của người kia không cần biết, thì insurance nó lên khoảng dưới 10%. Tôi nói lạ quá. Tôi nói lỗi của mình đâu mà insurance cũng lên. Ông nói gì yeah, ha? Nó sẽ lên dưới 10%. Doesn't matter. Accident xảy ra là tự động nó lên khoảng dưới 10%. 3%, 5%, 7%, hoặc là 9% gì đó. Nhưng mà hai cái tiểu bang sẽ không cho phép làm điều này nếu cái tai nạn xảy ra không phải lỗi của người mà dùng lực. Nếu tai nạn xảy ra không phải lỗi tiêu dùng đi thì insurance không được lên, là chỉ có Oklahoma và California thôi là không có lên insurance nếu mà tai nạn xảy ra không phải lỗi của mình. Nhưng mà nếu lỗi của mình, nó phải lên đến up to 45%. năm. Ví dụ như cái đứa trẻ đó 17 tuổi đi, quý vị là cha mẹ, quý vị có con teenager, quý vị nào mà đang và đã từng gặp cái trường hợp con mình 17 tuổi hay là 18 tuổi, chính xác là dưới 21 tuổi mà đụng xe một cái đó, cái hàng hóa insulin nó chạy tóc cái siêu linh luôn, đúng không? Wow, rất là kinh dị ha. Insulin phải nó hợp tranh thủ để lên trong mọi tình huống. Insulin là tranh thủ để lên trong mọi tình huống. Nhưng cái ông này, ông cũng khuyến khích cái bệnh tên này. Thường thường insulin nó sẽ giữ cái record từ 3 đến 5 năm. Nhưng mà riêng về Pennsylvania và Massachusetts là giữ đến 6 năm cái record nó. Nên chúng ta phải chờ đến at least phải là 3 năm mới giảm cái insulin xuống, nó trở lại bình thường. Có nhiều cái hãng insulin nó gọi là forgiveness, một lần forgiveness, tức là như Allstate, tức là đụng một lần trong một cái policy một lần 3 năm hay 5 năm gì đó thì họ sẽ không có lên cái insulin của quý vị. Nhưng ông nói đợi chờ như vậy lâu như vậy đó, thì tại sao chúng ta không gọi đổi cái hãng insulin như thế này? Bây giờ thí dụ người hiểu ha, đụng một cái đồng insulin 1.000 đồng một năm, bây giờ lên 1.100, lên 100 đồng 10%. Ok, thí dụ không thể nào đợi đến 6 năm hay là 3 năm để mà cái insulin nó giảm xuống đâu, đúng không? Những xe gọi bây giờ thì cũng có Allstate, những gọi về Geico đi. Hello, yeah, cái policy tôi vậy, anh sẽ cover vậy được không? Bao nhiêu tiền? Thì thằng Geico nó biết hết tất cả, tại cái system nó link với nhau. Mở lên, à, anh bị accident, vậy này, cái policy của anh hiện tại thì Allstate lấy 1.100, tôi lấy anh 1.000. Họ sẽ tranh giành từng cái client một, từ cái gọi là cái kinh sức mà họ sẽ giành giật lại. Và tội gì chúng ta phải chờ đến 3 năm hay 6 năm chuyển qua luôn, ok rồi, write up policy, chuyển từ Allstate qua Geico liền, same jump right there. Nên chúng ta không cần thiết phải bị accident mới đổi insurance. Chúng ta phải đổi bất cứ lúc nào chúng ta muốn trong vòng 6 tháng. Nhưng khuyến khích vị rất là nhiều điều này, chúng ta muốn save money, phải không? Về insurance gì? Insurance nhà, insurance xe, chỉ cần chúng ta 6 tháng sau gọi đổi là sẽ lên, tại vì họ luôn luôn giành giật từng khách hàng một. Chúng ta trong một năm mà không có bị accident thì họ có bỏ túi vài ngàn rồi, đúng không? Insurance nhà, insurance xe, tội gì họ không giữ. Đâu ai cũng muốn accident đâu. Accident là cái rủi ro, đúng không? Ai muốn hết. Nên họ biết rằng chúng ta cũng rất cẩn thận trong việc chạy xe. Nên họ nói là ok, tôi sẽ bán cho anh rẻ hơn ngàn. Nên cách duy nhất mà chúng ta muốn save insurance là đổi hãng insurance trong vòng every 6 months, thưa quý vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin rất là hữu ích cho buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Nói về cái vấn đề bảo hiểm xe chắc chắn là làm cho rất nhiều người nhức đầu và tốn tiền cũng như mất thời gian. Nhưng mà như anh Tiến Dũng khuyên thì chúng ta nên đổi, không đụng cũng đổi nữa, mà giống như Mai Trâm bị đụng cũng phải đổi. Là tại vì ở cái hãng bảo hiểm cũ thì nó lên quá cao, nhưng một điều khi Mai Trâm đổi đó thì... từ nào đến giờ lái xe mấy chục năm không bao giờ bị đụng xe, nhưng chỉ có một lần đụng là lỗi của mình á. Thì ở Oklahoma đó thì Mai Trâm cái hãng cũ lên rất là mắc, nhưng mà khi Mai Trâm đổi qua cái hai cái hãng khác thì hai cái hãng bảo hiểm đó nó từ chối luôn, nó từ chối không bán luôn đó. Và sau cùng
wow,
tại vì khi mà
cái policy của Mai Trâm có bao nhiêu teenager trong đó?
Không có teenager lái xe, chỉ có hai vợ chồng lái xe thôi. Nhưng mà cái lúc mà
trong vòng high risk à, đụng nhiều không?
Lúc đó đụng là total loss, cái đó là lỗi của mình, là tại vì lúc đó Mai Trâm nhớ là cái ngày đó chở con đi practice đàn á, thì đi cái đến cái trường lạ thì mới nhìn cái GPS thì không có đang nhìn GPS, thì cái lúc đó sắp đến cái trường thì nó cứ loằng quằng ngay cái khúc đó, thì đến cái ngã tư mà không phải all way stop mà chỉ có high way stop thôi, thế thì mình cứ chạy thẳng một đường thì cái xe chạy ngang nó tông, lúc đó là thò đỏ lót.
Không, Dũng hỏi là trong cái năm đó là Mai Trâm bị đụng xe mấy lần?
Không có đụng xe bao giờ.
Wow, vậy hả?
Dạ, không đụng xe bao giờ.
Nhưng mà cái policy mới là bao nhiêu, 6 tháng, trên 6 tháng chưa?
Thực sự ra đó là Mai Trâm không có deal với bảo hiểm, nhưng mà khi ông chồng mua đó thì... thì rền là dữ lắm, là tại vì là khi mà he run cho hai cái bảo hiểm xe khác đó, cái ngoài mắt mà nó sau khi run xong nó từ chối nó bán, là he nói là tại vì khi mà Mai Trâm bị cái ticket của police cho đó, khi đụng xe đó, nếu mà lỗi của mình là mình sẽ bị cái ticket của police cho, thì cái ông police đó ổng ghi là Mai Trâm là người lái xe là giống như không cẩn thận ẩu tả đó. Yes. Cho nên
nhưng mà that's not right. Thật sự ra thí dụ thấy là that's totally not right. insulin thường thường thì cái high risk đó, nó sẽ không có, nó được quyền từ chối, nhưng mà nếu mà một lần accident như vậy đó thì có thể nó sẽ bán đúng cái giá hoặc là lên cao, chứ nó không bao giờ từ chối như vậy. Cái đó thì Dũng nghĩ là hơi lạ, tại vì ví dụ bây giờ thì 100.000 rưỡi nó ok tôi sẽ write up anh 3.000, thì tự động cái là cái lời từ chối rất là nhã nhặn đúng không? Mình thấy là ồ anh này cao quá tôi không mua thôi. Chứ nếu mà reject directly vậy thì cái người mà nếu mà online thì tôi không biết, nhưng mà nếu mà gọi thẳng cái người đó thì Dũng nghĩ là có thể sẽ giải quyết hay hơn. Dũng khuyến khích được một lần nữa, cảm ơn Dũng cái này nha. Chúng ta không nên write up cái bảo hiểm on cái computer. Call them up. Nên chúng ta nói, người nói nó dễ hơn, tại vì khi bả máy móc nó làm, ví dụ như accident lên đó, là nó đề qua một cái criteria, nó cắt kịch, nó là ồ nếu accident mới xảy ra trong vòng 6 tháng này không bán bảo hiểm, thì cái máy nó làm như cái máy thôi. Nhưng mà cái người bán bảo hiểm nó ồ anh bị tai nạn hả, thì nó sẽ click một cái box khác nhau, họ tự làm manually. Nên may đâm đưa cái này ra thì thấy hay là quý vị nhớ là chúng ta nên gọi bảo hiểm, đừng bao giờ lên computer mà đánh lên cái máy đó, nó sẽ cái giá nó sẽ hoàn toàn khác. Thì chúng ta gọi thử đi, chúng ta sẽ biết cái sự việc. Cảm ơn Mai Tâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không ai giúp Mai Tâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ phúc bên gia đình. Sự kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị thính giả, vừa rồi quý vị vừa theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.